Sẽ dùng lấy lời nguyện Rabboni số 10 cũng nói với chúng ta sống cho người khác đó. Và như thế cũng hợp với bài tin mừng hôm nay, vì vẫn còn những người đói ăn trên thế giới. Xin lấy lời nguyện số 10 và chuẩn bị bài phúc âm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.
Lạy Chúa, con được no nê mà vẫn thiếu ăn, vì bên con có người đói lạ. Con uống nước mát mà họng vẫn khô khan, vì bên con có người đang khát. Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi, vì bên con còn có người phiền muộn. Con mắt mà vẫn ở trong bóng đêm, vì bên con còn có người mù tối. Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi, vì bên con còn có người trần trụi. Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức, vì bên con còn có bao người thiếu thốn.
Lạy Chúa, chúng con vừa đọc một lời nguyện rất là ngộ nghĩnh. Chúng con vừa no vừa đói. Mình thấy no mà vẫn thấy đói, bởi vì còn có người đói. Và ngay cả những lúc chúng con sung sướng nhất, chúng con vẫn không bình an, vậy vì vẫn nghĩ đến người khác. Xin Chúa để cho chúng con chấp nhận là mình vẫn thấy đói, vẫn thấy buồn, vẫn thấy rách rưới, vẫn không thể ngủ yên ngày nào trên thế giới này còn một người thiếu thốn. Giờ đây xin mời anh chị em lấy phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 41 đến 51.
Người Do Thái liền sầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-xu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-xu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống"?" Đức Giê-xu bảo họ: "Các ông đừng có sầm xì với nhau. Chẳng ai đến được tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách Các Ngôn Sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi ban tặng
chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với bản thân con và đến với bao nhiêu anh chị em trời mưa đến đây được. Xin Thánh Thần giúp chúng con hiểu được hơn bài tin mừng này. Bài tin mừng rất khó. Xin cho chúng con được ơn hiểu biết và ơn sống lời của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời anh chị em ngồi. Tôi xin bắt đầu bằng câu thứ nhất ạ. Câu thứ nhất có một chữ rất là ngộ nghĩnh, đó là chữ sầm xì. Sầm xì, vâng. Thế thì đọc câu Gioan chương 6, câu thứ nhất là đọc Gioan chương 6, câu 41. Người Do Thái sầm xì về Đức Giê-xu, gợi cho chúng ta về chuyện ai sầm xì ai ở trong cựu ước. Rất là dễ. Vậy anh chị em nào ở đây có ai có câu trả lời không? Ai có đọc cho tôi? Thí dụ như dễ lắm, chỉ cần đọc cho tôi sách Xuất Hành chương 16 câu 2 đến 12. Ở đây có ai có sách cựu ước không? Anh chị em đi học Kinh Thánh cũng phải có cựu ước. À có ạ, vâng. Đấy, à ông Tuấn rồi, vâng. Chương 6 Xuất Hành chương 16 câu 2 đến 12. Ừ, như vậy là hơi dài. Vâng.
Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu chất ông Môsê và ông A-la-hon. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình. Ngày nào cho, ngày đó, ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày. Ông Môsê và ông A-ra-hon nói với toàn thể con cái Israel: chiều nay anh em sẽ biết là chính Đức Chúa đã đưa anh em ra khỏi đất Ai Cập. Vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa, vì Đức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu chất người. Còn chúng tôi là gì mà anh em kêu chất chúng tôi? Ông Môsê nói: Đức Chúa cho anh em chiều có thịt để ăn và sáng có bánh để được thỏa thuê, vì Đức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu chất người. Còn chúng tôi là gì? Không phải anh em đã kêu chất chúng tôi, mà là kêu chất Đức Chúa. Ông Môsê nói với ông A-ra-hon: xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel thế này: anh em hãy lại gần thánh nhan Đức Chúa, vì người đã nghe thấy những lời anh em kêu chất. Trong khi ông A-ra-hon nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel, họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trong đám mây. Đức Chúa phán với ông Môsê: ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu chất.
Vâng, thế được rồi ạ. Thế tôi hỏi ông, sao ông đọc từ nãy giờ ông có hiểu gì không ạ? Động từ gì được nhắc đi nhắc lại nhiều lần vậy? Động từ gì ạ?
Kêu chắc ạ.
Chính xác ạ. Ai kêu trách? Ai kêu trách?
Những người
trong cái bản văn này thì đọc đúng cái tên ai là người kêu trách ạ. Ở đây gọi là ai ạ?
Dân Israel cha.
Con cái Israel.
Con cái Israel.
Dân. Kêu trách ai ạ?
Kêu trách ông Môsê ạ.
À, kêu trách ông Môsê. Mà vâng, kêu trách về chuyện gì?
Về chuyện là đưa người ta đưa dân nô lệ từ đất Ai Cập đã đi vào cái miền đất hứa, nhưng mà người ta không tin tưởng vào Chúa, cho nên và bởi vậy và kêu trách ông Môsê là để cho người họ chết đói.
À, tức là đi vào đi ra khỏi đất nô lệ, đang nô Ai Cập ra khỏi đất nô lệ mà đến đất hứa, nhưng trên đường đất hứa thì lại đói.
Lại đói.
Và trong lúc này họ nhớ đến nồi thịt và những nồi bánh ở đất Ai Cập. Thành ra người ta vẫn thèm bánh hơn là tự do. Anh chị em thấy, thành ra họ kêu trách ông ấy, họ kêu trách như thế này thế kia, và liên tục kêu trách. Và ở đây như vậy, cái chữ kêu trách này ở đây nó đến trong bài phúc âm mình gọi là cái gì ấy nhỉ? Lúc nãy anh nói sầm gì?
Sầm gì?
Thật ra sầm gì nó hơi nhỏ, chứ kêu trách là to đấy. Vâng, thế cảm ơn ông. Đấy, như vậy là có kêu trách, nhưng mà như thế rồi, như vậy cái câu hỏi vâng, thế có ai đọc thêm cho tôi thôi, như vậy chắc được rồi nhỉ. Thế thì tôi hỏi anh chị em thế này, thế thì cái cái sầm xì á của người ta Do Thái sầm xì Đức Giêsu với cái kêu trách này của người Do Thái đối với ông Môsê, nó có cái gì giống nhau hay là khác nhau gì không ạ? Câu số 1 á. Vâng.
Thưa cha, dân Do Thái thì kêu trách Chúa Giêsu sầm xì vì Chúa Giêsu tuyên bố tôi là đấng từ trời xuống, tôi là bánh từ trời xuống.
Vâng. Còn vâng, như thế là nghĩa là sầm xì, cái lý do là khác nhau. Vâng. Đúng không ạ? Và họ sầm xì với ai vậy? Những người Do Thái trong thời Đức Giêsu thì người Do Thái sầm xì với ai?
Với nhau.
Đúng rồi, với nhau. Họ sầm xì với nhau. Cái kia là sầm xì với ông Môsê, và sầm xì với nhau về Đức Giêsu, và họ bực bội khó chịu vì cái chuyện Đức Giêsu nói chính mình là bánh từ trời xuống. Họ không hiểu được làm sao một người lại nói mình là bánh, bánh lại là từ trời xuống. Trong đầu của họ khi nghĩ đến bánh từ trời xuống, họ chỉ nghĩ đến cái gì thôi? Manna thôi. Vâng, như thế chắc chúng ta coi như xong câu 1 anh chị em ạ. Vâng, cũng có khác nhau đấy, nhưng mà con người thì vẫn thích sầm xì. Và anh chị em thấy người Do Thái là một thí dụ rất điển hình. Họ được Thiên Chúa giải phóng ra khỏi đất Ai Cập, nhưng họ không thích giải phóng, họ thích được ăn cơ. Thành ra chính trong cái con đường đi trong sa mạc á, họ đói quá và họ bảo như thế thì thà ta nô lệ mà ta được ăn nhiều còn hơn là tự do mà lại ăn ít, mà lại đói meo như thế này. Đấy. Câu số 2, đọc Gioan chương 6 câu 42. Câu này có thể khó hơn chăng? Tại sao người Do Thái lại không tin Đức Giêsu nói tôi là bánh từ trời xuống này? Thế tại sao người Do Thái lại không tin Đức Giêsu là bánh từ trời xuống? Tôi rất thích, có ai mà trả lời cho tôi cái này tôi thích lắm. Vâng, khó lắm ạ chị.
Dạ thưa cha, trong bản văn thì nêu rất là rõ là bởi vì họ cho rằng họ biết quá rõ về nhân thân của Đức Giêsu, cho nên họ không có chấp nhận cái tuyên bố của Ngài.
Vâng, chị đọc cho tôi câu 42 xem ạ.
Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói, tôi từ trời xuống?
Vâng, như thế là họ rất khó chịu về cái câu mà Đức Giêsu, có lẽ không phải khó chịu về câu nói Đức Giêsu nói tôi là bánh, nhưng họ khó chịu về việc Đức Giêsu là mình từ trời xuống. Mà họ lại nghĩ rằng đến cái việc là họ biết rất rõ. Rõ ai nhỉ? Cha mẹ của Đức Giêsu. Anh chị em thấy họ biết tên của Ngài, họ biết Ngài là con của ông nào, và họ biết cả Đức Mẹ nữa. Họ nói cha mẹ của ông chúng ta đều biết cả. Như vậy Đức Maria họ cũng biết luôn rồi. Mà chính vì thế họ nói họ không hiểu được là tại sao Đức Giêsu lại nói tôi từ trời xuống. Đấy, vâng, như vậy chị trả lời đúng rồi đấy ạ. Tức là chị đã trả lời rằng người Do Thái thì họ quen Đức Giêsu, họ biết gốc gác của Đức Giêsu, họ biết cha mẹ của Đức Giêsu, quê quán của Đức Giêsu, nên bây giờ Đức Giêsu nói mình từ trời xuống, họ biểu trời này ông này tôi biết rõ, ông đâu từ trời, bà này đẻ ra ông mà trời gì đó. Anh chị em ai giúp tôi đọc Gioan chương 1 câu 45 là cái gì vậy ta? Chương 1 câu 45. Vâng.
Dạ thưa cha, đó là ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói, đứng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth.
Vâng, đấy, thế là mọi người đều biết, ông Giêsu, con ông Giuse, quê quán như thế này, bây giờ nói lại nói là bánh từ trời xuống và vì thế nên người Do Thái không tin được. Vâng, thế bây giờ câu số 3 là hay hơn câu số 2. Tôi sẽ dành cho những người giỏi giang để trả lời câu số 3. Bạn hiểu thế nào về việc Đức Giêsu khẳng định là mình từ trời xuống? À, Đức Giêsu lại nói mình là từ trời xuống. Thế thì cái câu hỏi này hơi vô duyên nhưng mà cũng hay. Đó là một người từ trời xuống thì có thể có cha có mẹ không? Tại lúc cha mẹ Đức Giêsu thì ai cũng biết rồi. Thế thì một người vừa có cha có mẹ ở trần gian này mà lại người đấy lại bảo là mình từ trời xuống. Thế thì làm sao? Đây tôi thử xem câu 43 có gì không? Vâng, đúng, chỉ có vậy thôi. Tôi vẫn tiếp tục hỏi về câu 42 đấy. Được rồi, thế có ai thích trả lời câu này không? Tức là tôi lại câu hỏi của tôi là Đức Giêsu có cha có mẹ, đồng ý. Trần gian này, đồng ý. Thế Đức Giêsu lại nói tôi từ trời xuống. Thế chúng ta ở đây đều tin như thế phải không? Thế thì ở đây câu hỏi là bạn hiểu thế nào? Làm sao hai cái chuyện đó nó đi được với nhau? Các bạn tin là Đức Giêsu vừa là từ trời xuống, vừa là có cha có mẹ. Thế hai điều đó có chỏi nhau không? Rồi có ai trả lời cho tôi một câu hay ho này ạ? Vâng.
Thưa cha, cha hỏi là bạn hiểu thế nào về việc Đức Giêsu khẳng định mình từ trời xuống? Thì con hiểu như thế này là khi mà Đức Chúa Giêsu mà khẳng định mình từ trời xuống thì Ngài đã phải làm một điều gì đó hoặc là nói điều gì đó để cho người ta tin. Nếu mà Đức Chúa Giêsu không làm phép lạ, không giảng dạy thì chưa chắc người ta đã tin, nhưng mà qua những cái hành động của Ngài, qua những lời giảng dạy của Ngài thì người ta tin. Còn thế hệ chúng con bây giờ thì được tin từ hồi nhỏ xíu. Thì có một người đã hỏi như thế này: tại sao tin Đức Chúa Giêsu từ trời xuống? Thế thì con mới hỏi lại là ví dụ hồi nào giờ ông có thấy Dương Quý Phi không? Ông có thấy ông Vua Quang Trung không? Tại sao ông tin được cái điều đó? Vậy thì tôi cũng theo Thánh Kinh mà tôi tin.
Cảm ơn chị ạ.
Dạ, thưa cha, con thấy câu này là Chúa Giêsu khẳng định mình từ trời xuống thì con có đọc trong Thánh Kinh chứ con. Là khi Chúa Giêsu 12 tuổi và ở lại trong đền thờ trong lễ vượt qua thì có câu Kinh Thánh là câu 2, Luca 2:49 thì có nói rằng là cha mẹ con còn phải lo cho cha của con đó, công việc của cha của con, đại khái như vậy. Và một lần nữa là khi mà làm phép rửa sông Giô-đan trong Luca 3:22 á thì có nói rằng là đây là con ta hài lòng, về đại khái như vậy đó. Thì là con nghĩ là Chúa Giêsu khẳng định mình là từ trời xuống. Và còn một cái nữa là câu 2, câu sau đó nữa là một người từ trời xuống có thể có cha mẹ hay không, thì con nghĩ rằng để đồng hóa với con người, và khi Chúa Giêsu đã biết được cái vai trò của mình rồi thì Chúa cũng cần phải có người cha, người mẹ ở thế gian này. Dạ.
Để hỏi thêm nhích thêm tí chị trả lời cũng hay lắm rồi. Tức là chị hỏi rằng là thế cái chuyện mà Đức Giêsu vừa từ trời xuống mà vừa có cha mẹ ở trần gian thì trong đạo Kitô giáo đó, gọi đấy là mầu nhiệm gì ấy nhỉ? Mầu nhiệm gì ạ? Nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và Ngài là con Thiên Chúa có từ muôn đời. Nhưng mà cách đây gần lắm, anh chị em biết ấy, cái trái đất của chúng ta thì cũng có từ nhiều triệu năm rồi, nhưng mà chỉ cách đây có hơn 2.000 năm thôi, là gần lắm ạ, gần lắm. Thì cái cách đây có hơn 2.000 năm thôi thì con Thiên Chúa đã muốn cứu chúng ta và đã trở thành người, làm người như chúng ta sống trên mặt đất ạ. Và vì làm người như thế thì Ngài lại muốn rằng là mình không từ trên trời nhảy xuống, bởi vì Thiên Chúa có thể nhảy xuống rồi, hay là từ đất chui lên, không, Ngài không thích như thế. Ngài muốn làm người như chúng ta hoàn toàn, nên Ngài muốn có một gia đình, có một quê hương, có một người cha, có một người mẹ, có cái làng, có quốc tịch. Ngài là người Do Thái, không phải người Việt Nam, cũng không phải người Campuchia. Ngài sống cách đây 2.000 năm, chứ không phải cách đây 5.000 năm. Đấy. Vâng, thành ra không biết, chị có muốn nói thêm một câu ngắn không?
Thưa cha và các bạn, theo con nghĩ, đây là một mầu nhiệm siêu việt, vượt trên sự hiểu biết của con người. Đó là một mặc khải, mà đã mặc khải thì không dựa vào lý trí, do đó cần phải có đức tin và hồng ân của Thiên Chúa để mà tin, như lời khẳng định của tin kính và kinh truyền tin.
Vâng, chị đã nói được một chữ quan trọng là tin đấy. Và anh chị em biết, nếu mà chúng ta tin Đức Giê-xu là từ trời xuống, nếu chúng ta tin Đức Giê-xu từ trời xuống là bởi vì, nghe hơi kỳ ấy, là bởi vì Đức Giê-xu sống như chúng ta, và sau khi chết thì Ngài gì ạ? Ngài phục sinh và gì ạ? Và về trời. Và lên trời. Đấy là một điều lạ. Hỏi tại sao chúng tôi tin Đức Giê-xu là từ trời xuống? Thưa vì Ngài đã sống như chúng tôi, và Ngài đã chết như chúng tôi, và Ngài đã phục sinh như chúng tôi, và Ngài đã hiện ra, và sau đó các môn đệ cũng chứng kiến như thể là Ngài trở về với cha của Ngài. Cái người đi lên cũng là người đã từng đi xuống. Đấy thôi. Chuyện đấy, thành ra đi lên hóa ra chỉ là trở lại cái chỗ mà trước kia mình sống vậy thôi. Đấy, thành ra như thưa anh chị em, khi mà thành ra cái chữ đức tin của chị này là quan trọng. Và đức tin đấy từ từ ấy, chứ còn tự dưng mà tin là không có tin được đâu. Làm ra sao mà chúng ta nói với người ngoài là Đức Giê-xu từ trời xuống được? Đấy, chỉ vì Đức Giê-xu đã sống như chúng ta này, đã chịu đóng đinh này, đã chết này, đã phục sinh này, rồi đã hiện ra này, rồi đã gặp môn đệ này. Và có một ngày Ngài chia tay họ, Ngài nói: các con ơi, thôi hôm nay là lần cuối rồi, Thầy sẽ không có ở về với con tụi con nữa, Thầy ở với thế giới của cha Thầy. Và như vậy Đức Giê-xu khi về trời, khi trở lại với thế giới của cha, thì Ngài cũng nói chúng ta biết rằng hồi trước Ngài đã đến đây, đến cái trần gian này, Ngài sống có mấy chục năm thôi, như vậy là chết yểu ấy, 36, chưa tới 40 năm. Thế bây giờ Ngài trở về. Vâng, thế thì thưa anh chị em, cái điều đẹp của con Thiên Chúa là gì? Ngài đến vì Ngài muốn cứu chuộc con người. Và cứu chuộc con người thì Ngài muốn sống y như anh chị em ở đây, y như thế. Và như thế Ngài sống y như thế nên Ngài có cha có mẹ. Thế đây tôi hỏi là có cái gì chọi không? Thưa không ạ. Đấy, Ngài chấp nhận như một người thường, ai trong chúng ta cũng thế. Ngài cần một người mẹ. Và anh chị em thấy cái điều kinh khủng của mầu nhiệm nhập thể là con Thiên Chúa làm người thì cần một người, người gì ạ? Ông tôi có nói rồi ấy, người gì? Người phụ nữ, không cần đàn ông ạ, chúng tôi không cần đàn ông ở đây, cần một phụ nữ. Và xin người phụ nữ ấy chấp nhận cho mình ở đấy. Và anh chị em chưa bao giờ để ý rằng chính trong cung lòng của Đức Mẹ Tử Cung, như tất cả những phụ nữ ở đây đang có, thì ngay đó con Thiên Chúa lớn lên từng ngày, 9 tháng 10 ngày để sinh ra như một con người. Và anh chị em ấy không thể tưởng tượng được cái mầu nhiệm như thế. Khi con Thiên Chúa muốn thích làm người chúng ta, nếu mà Đức Giê-xu mà vô cái nhà nguyện này thì Ngài cũng muốn nói rằng tôi cũng giống mấy bà mấy cô ở đây chứ có gì đâu. Ngài cũng muốn nói thẳng như thế. Tôi cũng thế, tôi cũng có một người mẹ, tôi cũng được đẻ ra mà. Đấy, và vậy thôi. Và Ngài muốn sống y như chúng ta, và Ngài muốn gần chúng ta để cứu độ chúng ta. Tôi tin là câu số 3 anh chị em hiểu được rồi đấy ạ. Câu số 4, Gioan chương 6, câu 35 đến 51. Câu này là dễ lắm, chỉ có việc đếm thôi, có đúng không nào? Đấy, chương 35, 45, rồi thế. Ở đây có người nào mà sẵn sàng chị đấy đấy rồi rồi vâng dễ quá nên phải ai cũng làm được.
Chị cha cụm từ đến với tôi được lặp lại 5 lần.
Chị phải đọc là câu mấy để người ta xem nói có đúng không, rồi người ta mới bổ sung cho chị nếu mà chị thiếu nhé. Từ câu bao nhiêu? 35 rồi, tôi nhìn thấy 35 rồi đó. Rồi bây giờ chị câu ba mấy thì xin những người khác thinh lặng.
37 ạ.
Câu ba mấy trước ạ? 35 có gì không?
35, 37.
Chị đọc cái câu lên một lần để cho nó xong rồi.
Đức Giê-xu bảo họ: chính tôi là bánh đem lại sự sống.
ai đến với tôi không hề phải
chỉ cần đọc cái chỗ mà có chữ ai đến với là được rồi.
Chứ tôi không hề phải chết.
Vâng, được rồi ạ.
À, câu 37.
Câu 37, vâng, câu 37 đọc
những
ngay.
Những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi là hai lần.
Và có thêm chứ nữa.
Và ai đến với tôi là
hai lần đấy chưa?
Hai lần,
nó như vậy là ba lần rồi đó nghe. Rồi tiếp tục. Nói câu nào nữa? Còn câu nào nữa không ạ?
Câu 44.
Để đọc
chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai phái tôi.
Vâng, không lôi
là
kéo.
Bốn lần.
Vâng, rồi như vậy là câu 44 là câu 44 à không ạ? Vâng, 44 là được mấy lần rồi? 4 lần rồi đấy. Dạ, 4 lần rồi.
Dạ, câu 45.
45 rồi.
Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ, vậy phàm ai nghe Chúa Cha và đón nhận giáo huấn của người thì sẽ đến với tôi là 5 lần.
Vâng, như vậy là cả thầy 5 lần phải không ạ? Vâng, cảm ơn chị. Thế bây giờ câu hỏi kế tiếp chị có thích trả lời không? Chị
dạ,
có thích?
Động từ đồng nghĩa với đến với tôi là lôi kéo. Phải không chị?
Vâng, chị xin có ai trả lời khác không ạ? Vâng. Đây
Vâng. Cha động từ tin.
Tin,
tin
vâng.
Vào tôi, ai tin vào tôi chẳng
tin
khác bao
tôi.
Giờ.
Đấy như vậy à, thưa, đấy tại chị bữa trước chị không có đi học, chị mới đi học bữa thứ năm, chủ nhật chị kẹt. Nên chị muốn biết thì đọc cái câu 35 phải không? Đúng, câu 35 nó có hai câu song song á mà nó đồng nghĩa nhau đây nè. Ai đến với tôi, chị nhìn thấy chưa, thì không hề phải đói. Ai tin vào tôi thì chẳng khát bao giờ. Thành ra cái đến với tôi nó đồng nghĩa với chữ tin vào tôi. Đến với tôi đồng nghĩa với tin vào tôi. Đấy, như vậy anh chị em thấy. Như vậy thôi được rồi nhé. Như vậy là chúng ta đã thấy có một động từ. Nhưng mà chị, anh chị em có thích chữ đến với tôi không ta? Có ai có nhớ có đoạn văn nào mà có chữ đến với tôi không ta? Hết thảy tất cả những ai ở cái gì á? Rất rõ nhọc. Hãy đến cùng tôi, đến cùng tôi là đến với tôi, đến với tôi và tôi sẽ cho anh chị em nghỉ ngơi rồi hãy học với tôi, đúng không ạ? Đấy, thế này thế khác. Đó, vâng. Đấy thì cái chỗ đó cũng đến với tôi. Như vậy đến với tôi là cũng là một cái chữ ngộ nghĩnh ấy. Anh chị em thấy chữ đến với tôi nó cũng đẹp hơn chữ tin đấy nhỉ. Chữ tin chúng ta hay xài, nhưng đến với tôi nó như là một người đang chuyển động ấy. Người đang từ từ để đến với Đức Giê-xu. Ngay cả khi ông Phê-rô á, mà ông đi trên mặt nước, Chúa cho phép đi trên mặt nước, đố anh chị em biết ông đến với ai? Ông đến với ai? Đến với Đức Giê-xu, chứ không phải đi chơi trên nước cho nó vui đâu. Vâng. Thế như vậy là số 5 anh chị em. Số 5 ạ. Số 5 có phải là câu hay nhất không ta? Tôi đang tìm xem câu hay nhất của tôi. Chương 6 ở câu nào? Bây giờ thứ nhất xin một người đọc cho tôi chương 6 câu 44 đến 45, câu này khó nhất chăng? Và cũng là câu hay nhất. Chương 6 câu 44 đến 45 xin mời ai đọc ạ? Vâng.
Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi.
Ồ, vâng, đấy, câu này như thế. Thế có ai thích cái câu này để trả lời không ạ? Tức là câu này của tôi là như vậy. 44, 45, theo bà, để đến với Đức Giê-xu, đến Đức Giê-xu là tin vào Đức Giê-xu thì cần những điều kiện gì? Tại sao thế giới cũng có nhiều người chưa tin vào Đức Giê-xu? Đến với Đức Giê-xu, tin vào Đức Giê-xu cần điều kiện gì?
Muốn đến được với Chúa Giê-xu thì con phải nhờ Cha lôi kéo.
Vâng, nhờ Cha lôi kéo.
Nhờ Cha lôi kéo. Thứ hai, đón nhận giáo huấn của Chúa Cha.
Đón chỗ nào ạ? À, câu nào? À, nghe đó, chỗ nào đó ta? À, nghe rồi đón, nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha.
À, nghe và đón nhận rồi giáo huấn của Chúa Cha.
Rồi gì nữa không ạ? Có ai thêm gì hết chưa? Rồi cô Anh đây. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ rằng Chúa Cha lôi kéo thì không phải bằng cái vũ lực mà là bằng cái tình thương. Thì cái điều kiện đó thì cái cái người bị lôi kéo, nó có một cái lôi kéo thì có một cái sự như là trì kéo là có của người mà bị á. Và thì như vậy đòi hỏi họ phải dễ bảo, không cứng lòng mới có thể đến với Đức Chúa Giêsu mà đón nhận giáo huấn của Ngài, đón nhận Ngài.
Vâng, tức là tôi thấy ý của chị có một cái điều hay, tức là cha kéo mình đừng có kéo ngược, đúng không? Ý chị nói vậy đó, nếu mình kéo cha kéo tới cái mình kéo ngược nó cuối cùng đứng yên à. Đó, thành ra mình kéo, ý chị định nói là nếu cha kéo thì mình để cho cha kéo, đúng không nào? Nếu cha thương mình thì để cho cha thương mình. Vâng, như vậy tôi cũng thấy hơi hay, để không biết có ai còn nói thêm gì, bù ra thêm gì không? Nó có ai có ý nghĩ gì mới mẻ, có ai không? Vâng, đây cho chị là trước, phải luôn luôn ưu tiên những người chưa nói ạ. Vâng,
thưa cha, ở đây con còn thấy Chúa có dạy dỗ nữa.
À, dạy dỗ, ai dạy dỗ ạ?
Là Chúa, Thiên Chúa dạy dỗ.
Thiên Chúa là cha chứ phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thế thì sao? Thế thì
thì mình phải biết đón nhận giáo huấn.
À, đúng rồi. Đấy, như vậy cái chữ chị đã nối được cái chữ dạy dỗ với chữ giáo huấn của cha. Chữ Thiên Chúa cũng là Chúa cha. À, Thiên Chúa đây. Vâng, như thế tôi thấy anh chị em cũng khôn ngoan lắm. Đây nhé, thử xem 44 nè. Không ai đến được với tôi nếu Chúa cha. Cha là ai vậy? Là đấng sai tôi nè. Nếu cha mà không kéo người ấy, kéo ở đây là, chị biết không, trong đúng tiếng Hy Lạp á, là kéo mà có giống như dùng hơi dùng sức đó nghe. Không phải là kéo sơ sơ đâu, kéo mạnh đó. Đấy, nếu cha là đấng sai tôi, không kéo người ấy, không lôi người ấy, bỏ chữ kéo tự nhiên nó mạnh liền à. Nếu cha là đấng sai tôi, không lôi người ấy, vậy thôi. À, như thế thì Đức Giê-xu muốn nói thế này, bất cứ ai đến được với Đức Giê-xu đều có bàn tay của cha lôi kéo. Ừ, hay quá à. Anh chị em có thấy như vậy là Chúa cha luôn luôn làm cái việc ngộ nghĩnh là đưa người ta đến ra với con mình. Ai mà trả lời được câu này tôi mới nể nè. Tại sao Chúa cha lại kéo người ta đến với con mình? À, ai mà trả lời câu đó là tôi kính phục lắm á. Tại sao Chúa cha lại kéo, xong kéo lại, kéo về với mình cho rồi chứ, kéo với con chi? Đó, có ai không ạ? Đấy. Tại sao Chúa cha lại ông Lê Minh rồi đó.
Thưa cha, Chúa cha phải kéo mọi người về với Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu có cái sứ mạng là cứu chuộc. Chứ Chúa cha không có cái sứ mạng đó.
Mà cái sứ mạng ở đâu ra vậy ta?
Thì do Chúa cha giao phó cho.
À, Chúa cha trao phó. À, đúng, được rồi. Tức là Chúa cha muốn, tức là Chúa cha muốn cứu độ con người qua con của mình, nên Chúa cha mới kéo người ta đến với con. Anh trả lời là đúng, tức là Chúa cha muốn như vậy. Chúa cha muốn là người ta được cứu độ nhờ con đó, chứ không có đi thẳng tới mình, mà qua con thì đến với mình. Và vì thế nên muốn được cứu độ thì cha cứ đi kéo người ta không à. Đấy, rồi tôi cảm ơn anh, đúng rồi, như thế cha lôi kéo người đó. Câu 45 coi vậy chứ cũng nói về, như các anh chị em thấy đó, là cũng nói về những cái hành động của cha đó, phải không này? Thứ nhất này, xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ. Câu này có đẹp không? Đố anh chị em biết nó đẹp chữ nào này, tôi đọc lại xem. Anh chị em thích chữ nào? Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Chữ gì ạ? Hết mọi người, như vậy là mọi người đấy. Tất cả mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ. Như vậy ngoài cái việc kéo, cái động từ kéo của cha, thì cha còn làm thêm việc nữa là vì anh chị em dạy. Thế là cha cũng là thầy. Cha nhiều nghề lắm, rất là nhiều nghề, có cả nghề trồng nho nữa, trước chúng ta đã gặp rồi mà. Đấy, rồi còn cái nghề của cha là cái nghề đi cung cấp mấy người thợ làm ruộng, làm vào cánh đồng đó. Đấy, cha, các con hãy cầu xin cha để cha sai thợ đến gặt lúa đó. Tức là cha là nhiều nghề lắm đó. Ở đây nghề thôi, thứ nhất là nghề dạy dỗ, mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ ấy, vậy thôi. Như vậy anh chị em thấy không, đồng ý nha? Như vậy là cha vừa kéo này, vừa dạy này. Nhưng mà anh chị em nghe câu này, em nghe con nên nghe đọc câu này coi như là mà cha mà kéo đó. À, tôi hỏi cô này, tôi hỏi ngang vậy đó. Cha vừa kéo này, cha kéo như thế, câu hỏi rất dễ thương. Cha kéo như thế, cha có làm cho người ta mất tự do không? Trời, không chỉ trả lời to dễ sao. có hỏi ông đâu. Không có hỏi ông ấy này. Đó là mất tự do mà. Kéo mạnh quá nhảy mất tự do. Không trả lời được.
Thưa cha, theo ý con thì là không. Tại vì Thiên Chúa ban cho mình sự tự do và tôn trọng sự tự do đó. Thành ra khi mà Chúa lôi kéo thì Chúa cũng chờ đợi mình đáp trả.
Rồi bây giờ câu hỏi hay, cái này hơi hay rồi đó. Tức là khi Chúa lôi kéo thì giống như chị Bảo Anh mới nói, chúng ta có khả năng làm gì? Kéo ngược lại. Lúc đây bà nói chúng ta có khả năng kéo ngược lại, trì lại, trì lại. À như thế, bây giờ tôi hỏi câu này là hay nè, ai trả lời được liền là cho anh chàng phó tay nè. Hỏi tìm trong cái bài phúc âm này có cái chỗ nào mà nói đến việc là chúng ta có tự do trì lại không? Trong cái bài này dễ lắm, có cái câu nào mà anh biểu trời câu này chứ còn câu nào nữa nè. Đó, đó, câu này là cho người ta cái khả năng trì lại nè. Đấy, Chúa Cha kéo này, Chúa Cha dạy này.
Thế Cha là câu phàm ai nghe và đón nhận dấu huấn của Cha thì sẽ được đến với tôi.
Được lắm, chị vỗ tay cái coi, cũng coi là được đấy. Tại sao chứ em?
Dạ thưa Cha là cái vậy phàm ai á, từ phàm ai đó Cha. Dạ có nghĩa là
như là có phải tất cả dạ, mọi người kéo là đều nghe hay dạ, tất không cả ạ, mọi người được Cha dạy đều nghe hết không?
Dạ phàm ai là có nghĩa là có người nghe là nhận mà cũng có người nghe mà không có thể nhận.
Đúng rồi, tức là ai mà nghe Chúa Cha nếu nào, và như vậy đâu phải ai cũng nghe mà đâu cũng phải ai cũng đón nhận, đúng không? Không phải ai đón nhận hết á, thì chỉ có những người nghe, những người đón nhận cái lời kéo, cái kéo của Cha, cái dạy của Cha thì mới đến với Đức Giêsu thôi. Như vậy tôi đồng ý với anh là tôi cũng thích cái câu này, tức là cho thấy rằng một mặt cho thấy Cha kéo, bà có đồng ý không? Vừa Cha kéo mà vừa cái khả năng trì đấy, khả năng câu này có khả năng trì lại đón nhận giáo huấn thì mới đến với tôi, và người nào không muốn nghe thì đâu đến đâu. À, vâng, thành ra như thế tôi mới hỏi câu này ạ. Đó, theo bạn để đến với Đức Giêsu và tin vào Đức Giêsu cần điều gì? Câu trả lời của chúng ta là gì? Cần được Cha lôi kéo, cần được Cha dạy dỗ. Một, luôn luôn là số một phải nói trước ạ, nhưng mà sau đó là phải nói số hai, và con người ấy gì? Con người đáp lại ưng thuận, chấp nhận nghe lời giáo huấn. Vâng. Mà anh chị em ơi, cái câu trả lời mà tôi mới nói ấy, câu đó là câu giáo lý căn bản cho mọi câu khác. Hỏi Thiên Chúa có tác động trên con người không? Thiên Chúa có soi sáng cho người ta không? Thiên Chúa có lôi kéo tôi không? Dạ có chứ. Mà lôi có lôi dữ không? Dạ có lôi dữ lắm. Lôi dữ lắm. Mà có là bóp chết tự do không? Dạ không. Không bóp chết tự do. Và chúng ta luôn luôn còn cái khả năng để từ chối cái ơn kéo của Chúa, luôn luôn như vậy anh chị em. Và vì thế nên anh chị em mới thấy rằng cái tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đúng là một thứ dao hai lưỡi. Và Thiên Chúa biết rằng cho chúng ta tự do thì rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta có thể dùng tự do đó mà từ chối. Nhưng Thiên Chúa lại cứu ban. Đối với ai trả lời tại sao Thiên Chúa lại cứu ban dù biết rằng tự do đó chúng ta có thể từ chối Chúa? Có ai sẵn sàng không ạ? Có ai sẵn sàng là tại sao Chúa biết là cho người ta tự do thì thế nào nó cũng có thể dùng cái đó nữa chứ nó từ chối mình? Và Thiên Chúa bảo không, không, kệ nó, tớ cứu ban. Cứu ban. Có ai trả lời không ạ?
Thưa Cha, con thử trả lời thôi là Thiên Chúa yêu thương mình, thành ra Thiên Chúa lấy lòng kiên nhẫn chờ đợi mình.
Vâng, cảm ơn chị.
Thưa Cha, tại vì Chúa dựng trên con người cho nên Chúa biết con người dựng được dựng nên bằng gì. Và Chúa biết mình yếu đuối cho nên Chúa vẫn sẵn lòng tha thứ và cho qua những cái lỗi lầm của mình để mà ban ơn liên tục cho mình.
Tức là chị Chúa nói, tức là chị nói là Chúa biết mình yếu đuối à? Tại câu hỏi lại này vẫn chưa trả lời chúng vô. Tức là tại sao Chúa biết rằng cho mình cái tự do đó, con người là một thụ tạo của Chúa. Ông, Chúa có cho con chó tự do không? Có hay không?
Chị nó có dạ, hay không? Dạ, không ạ.
Đúng rồi, không có gì, chỉ có con người mới có tự do. À tôi hỏi ông, thiên thần có tự do không?
Dạ có.
Chính xác, thiên thần có tự do, con người có tự do, cây không có tự do, chó không có tự do, những con vật không có tự do. Chúa biết cho con người tự do là sinh chuyện, có thể sinh chuyện. Tại sao Thiên Chúa cứ cho? Đấy, câu hỏi rất đơn giản. Có ai ở đây?
Dạ thưa cha, vì con người được tạo ra giống hình ảnh của Thiên Chúa à.
Tại sao hướng ngày Thiên Chúa bạn lại dính
vì Thiên Chúa là tự do.
Vì ủ ghê ra. Ồ thiệt. Ồ ghê thiệt. Thiên Chúa là tự do. Thiên Chúa thì là tự do, tức là thầy tự do. Thế mà con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy con người cũng Thiên Chúa. Tôi thích câu trả lời này. Câu trả lời này là chính xác. Anh chị em biết Thiên Chúa là một, đấy dĩ nhiên Thiên Chúa là đúng là có tự do, và Thiên Chúa muốn con người được dựng nên cũng được hưởng cái tự do. Dĩ nhiên tự do con người có, không phải là tự do tuyệt đối. Thiên Chúa cho con người cái tự do tương đối. Và anh chị em có nhớ chuyện Chúa dặn dò ông Adam bà Eva trong vườn địa đàng không? Là đã dặn thế này, đã dặn rằng nè hai vị ơi, mọi thứ cây trong vườn đều được ăn, và trừ mấy cây? Chứ có cây à? Trời, cả cái vườn cả tỷ cây như vậy mà trừ có một cây à? Và nói không, nhưng mà cây này là cấm, cây này không được ăn. Và anh chị em biết như vậy Chúa cũng muốn nhắc cho con người rằng họ có một tự do, nhưng tự do này không tuyệt đối. Không tuyệt đối, chỉ có Thiên Chúa mới có tự do tuyệt đối. Nhưng dù sao thì được hưởng một cái vườn mà không ăn có một cây cũng sướng ghê chứ. Vậy mà buồn cười thay, người ta lại cứ ăn quên hết những cây kia và chỉ thể thèm cây cấm thôi. Đấy, 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 ai biết đâu. Đấy, cái con rắn nó mò mẫm gì đó, nó câu bà ấy, rồi bà ấy ăn, bà còn đạo đức, bà còn đưa cho chồng ăn nữa, cái bà này kỳ ấy. Ui dễ sợ, giá bà ấy ăn mình đỡ ghê. Ăn mà còn đưa tôi ăn, nó làm tôi kẹt. Ừ, đỡ tôi giờ ăn thì nghe nó cái cục gì ngay giữa cổ nè, đó. Trời ơi, chán thật à. Đấy, thành ra chỉ nhắc anh chị em là chúng ta, nhưng mà câu trả lời là như Chúa thích như thế này à. Anh chị em ơi, khi Chúa dựng nên con người, Chúa thích dựng nên chúng ta như những con người tự do. Tại sao vậy? Vì có thể chúng ta hư vì tự do, nhưng Chúa, nếu anh chị em đẻ ra một đứa con, tôi hay nói cái câu nó quá dễ thương thế này. Nếu anh chị em đẻ ra một đứa con và anh chị em lấy một con dao dí sau lưng nó và nói, mày nói ngay, con thương má, nói đi, nói lẹ lên, thấy không nào? Con thương má chẳng hạn, và nó vì nó sợ mà nó nói con thương má, thì chị có vui không? Không, đời nào. Nhưng mà chị để nó tự do mà nó nói nó thương mình ấy, thì rất thú vị. Thiên Chúa cũng thế, Thiên Chúa muốn chúng ta yêu Chúa một cách tự do, không có sợ hãi, không gì hết. Và chính cái tự do đó, anh chị em biết, làm nên giá trị của con người. Chính tự do làm chúng ta cao quý hơn tất cả mọi thứ con vật khác, mọi thứ sinh vật trần gian này, chỉ vì chúng ta có tự do. Và chúng ta dùng tự do để nói với Chúa rằng con yêu Chúa, hay là con từ chối. Thiên thần cũng vậy, thiên thần nghe người ta trong đạo của mình ấy, là thiên thần là ai? Quỷ là ai? Quỷ là những thiên thần nói với Chúa rằng tôi không muốn phục vụ ông, tôi không muốn phục vụ ông. Và khi họ từ chối thì họ thành quỷ, thành ra giữa thiên thần với quỷ là gần nhau lắm. Vâng, thế thì được rồi. Thành ra tôi cảm ơn anh chị em đã trả lời được câu rất khó mà dễ thương lắm. 6:44-45, vừa thấy Chúa kéo và vừa thấy cả tự do con. Đọc Gioan, cái này dễ quá nên phải đi nhanh được. Đấy, có ai ở nhà đã làm bài này? Đây chị, đây cho chị làm bài này thôi. Gioan chương 6 câu 27 nó có, tôi hỏi như thế này, tại tôi thấy nhiều chữ quá. Tôi hỏi có bao nhiêu chữ sự sống, có bao nhiêu chữ sự sống đời đời, có bao nhiêu chữ sống lại ở trong đoạn văn này. Vâng.
Thế cha, ở đây có một chữ là sự sống, nó nằm ở trong câu 33, là vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.
Sự sống như vậy, có chữ sự sống rồi, tiếp tục chị đọc.
Và có một câu, có một chữ sống đời đời, đó chính là thật tôi bảo thật.
Câu bao giờ cũng phải nói câu nào.
Câu 47. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.
Rồi
có ba chữ sống lại. Câu 30 đó là tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Câu 40, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và câu 44 là tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.
Hết chưa? Vâng, sống muôn đời chắc sống đời đời, muôn đời với đời đời chắc giống nhau quá à. Vâng, rồi. Thế có còn câu nào thêm, lúc nãy con thiếu cái nào không?
Dạ, hay có một câu đó là để có sự sống này là nhìn thấy người con và tin vào người.
À, làm thế nào để có sự sống này? Thì chị trả lời là cái gì ạ?
Dạ, dạ là nhìn thấy người con và tin vào người.
Nhưng mà chỗ câu mấy đấy
đó là ý của Chúa.
Chị nói cái câu, đọc cái câu vừa rồi là câu mà mấy vậy? Thấy người con và tin vào người thì là câu mấy vậy?
Dạ, đó là nằm ở vào câu 40 ạ.
Câu 40, đấy, câu 40 đó, thật ra là cái câu trả lời cho anh Lê Minh lúc nãy anh ấy nói đó. Câu anh Lê Minh, anh bảo là, tôi hỏi tại sao mà cha lại cứ thích kéo người ta đến với con? Thì câu 640 trả lời như thế này ạ. Thật vậy, ý của cha tôi, như vậy đấy là ý của Thiên Chúa. Ý của Thiên Chúa là gì? Là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con, đấy, thì được cái gì? Là được sự sống đời đời, được sống lại trong ngày sau hết. Và đấy là ý của Thiên Chúa Cha. Đúng như anh Minh anh nói, cha muốn cứu chúng ta qua người con, chứ không qua thiên thần, không qua ai khác hết đó. Và cha cũng không, dĩ nhiên như anh ấy nói là cha không có chịu chết để cứu chúng ta. Chính cha muốn con của mình chấp nhận hy sinh chịu chết để cứu chúng ta. Thành ra lúc nãy chị trả lời thế này, làm sao để có được sự sống này, thì chị đã trả lời là thấy người con, tin vào người con. Vâng, như vậy tôi chỉ nhắc anh chị em là sự sống này, sự sống đời đời này, sống lại này. À, tôi hỏi một câu thật nhanh xem có ai trả lời được không. Coi vậy, cái câu hỏi này kinh khủng lắm, tôi phải học tôi mới biết trả lời được câu này. Chữ sự sống này đó là nói đến sự sống thân xác hay sự sống tâm linh?
Dạ thưa cha, sự sống là sự sống linh hồn.
Vâng, mà chị đừng có, đấy là một triệu chuyện lạ lắm anh em, bởi vì trong tiếng Hy Lạp họ lại phân biệt ra hai cái loại sự sống đấy. Một loại sự sống cho tâm linh ấy, ở đây ấy, là để nói dùng một chữ khác đó. Còn cái sự sống cho thân xác ấy, thì hay dịch là mạng sống ạ, suy khề mạng sống ạ. Và ông nào Joe, sự sống này là sự sống tâm linh. Thành ra khi nói đến sự sống đời đời, sự sống lại, đó là nói về sự sống của tâm linh. Và sự sống này là sự sống thiêng liêng, sự sống đến từ Thiên Chúa. Thành ra ở đây như anh chị em thấy, để tin vào Đức Giêsu chúng ta có sự sống. Sự sống này không phải là sự sống cho thân xác, không phải như thế, mà là sự sống về tâm linh. Vâng, vâng, số 7 anh chị em ạ. Đấy, lúc nãy thì trả lời làm sao có sự sống này, thì chị trả lời là thấy người con, tin vào người con. Nhưng mà cũng có thể trả lời câu khác là gì? Đến với Đức Giêsu. Cái gì ạ? À đúng rồi, ăn nữa. Nhưng mà ăn đúng là phần sau thật. Vâng, tức là có nhiều cách. À, rồi, bây giờ thôi số 7 nhé. Đọc Gioan chương 6 câu 46 phải không ạ? Chương 6 câu 46 là câu gì ta? À, không phải đã có ai. À, câu này tôi thích lắm này. Câu này là câu tôi thích nhất, tôi có vẻ thú vị nhất trong bài này. Đọc Gioan chương 6 câu 46 này nhé, tôi đọc cho anh chị em nghe. À, không phải đã có ai thấy Chúa Cha? Đấy, Đức Giêsu nói là lúc nãy ngài nói là ngài là Chúa Giêsu, ngài là rồi được Cha sai đến. Rồi bây giờ ngài nói này, không phải có ai thấy Chúa Cha ngoại trừ Đấng Thiên Chúa mà đến. Như vậy Đức Giêsu tự nhận mình là người từ Thiên Chúa mà đến. Chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Không phải đã có ai thấy Chúa Cha. Thật ra cái câu này nói anh chị em người Việt Nam là thấy tối. Ý chỉ muốn nói thế này, là chỉ có Đấng từ Thiên Chúa mà đến mới là người thấy Chúa Cha. Cái câu này chỉ nghĩa vậy đó. Chỉ có Đấng từ Thiên Chúa mà đến thì mới là người thấy Chúa Cha, chứ không có ai được thấy Chúa Cha bao giờ. Anh chị em thấy không? Đấy, và câu này là lúc tôi làm bài tôi có đụng. Anh chị em ơi, mở Gioan chương 1 câu 18 vui lắm. Chương 1 câu 18 là khẳng định. Vâng, chương 1 câu 18 cụ thể là thế này. Thánh Gioan là khẳng định rằng chỉ có con mới thấy cha thôi, chưa bao giờ ai thấy mặt Thiên Chúa đó. Chưa bao giờ ai thấy Thiên Chúa mà chỉ có con thì thấy cha. Đấy, anh chị em đọc 1:18 rồi, có ai đọc dùm?
Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa
và là đấng hằng ở cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Vâng, cảm ơn. Câu này là hay lắm chị. Anh chị em nhìn nến nếm một chút coi. Câu này tôi cũng thú vị. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ. Không ai, không có ai, tuyệt đối không có ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Thế cái người duy nhất thấy Thiên Chúa là ai? Là người con duy nhất. Mà người con đấy có thể là người con duy nhất, người con một á. Và người con đấy cũng là Thiên Chúa. Người con ấy như thế nào? Người con ấy ở trong lòng của Cha. Chỉ có một người thấy Cha là người đã ở trong lòng của Cha. Và cái người con ấy mới có khả năng để nói cho người khác biết về Thiên Chúa. Anh chị em có biết câu này là quan trọng lắm đấy. Và câu này, tại tối học thì câu này nói lên cái vai trò độc nhất của Thiên Chúa, của Đức Giê-xu trong việc mặc khải về Thiên Chúa cho con người. Tất cả anh chị em có thể nói với tôi là: cha không thấy hả? Bao nhiêu tôn giáo khác người ta cũng nói về Chúa chứ. Rồi bao nhiêu người có như ông này ông kia cũng nói về Thiên Chúa thế này, Thiên Chúa thế nọ. Nhưng mà hay là ngay trong Cựu Ước bao nhiêu ngôn sứ cũng nói về Chúa. Nhưng mà không ai có thể nói về Chúa như Đức Giê-xu. Không ai có thể nói về Cha của mình ngoại trừ người ấy là Con và là Con một. Thành ra cái việc mà không ai thấy Thiên Chúa, vì không ai thấy Thiên Chúa nên cũng không ai có thể nói được về Thiên Chúa như người ở trong lòng. Vâng, thế anh chị em hỏi, anh chị em thế nào anh chị em cũng hỏi câu này. Đó, mà tôi cũng gặp lúng túng chứ không. Tại vì khi tôi đọc sách xuất hành đó, thường thường anh chị em có nhớ là hay nói đến việc ông Mô-xê, ông làm gì á? Ông hay đàm đạo với Thiên Chúa mà có thêm cái chữ gì? Ở diện đối diện, đồng ý không nào? Có cái chữ diện đối diện, trời tôi quên, tôi không tra lại chữ Hebrew đó rồi. Là diện đối diện, những chữ đó là rất dễ làm chúng ta hiểu rằng là ông ngồi trước mặt Thiên Chúa mà diện đối diện. Anh chị em hiểu không? Đó. Thế thì anh chị em biết ngay cái khúc này mà tôi để đến một chục cái trích dẫn là đủ biết là chuyện to chuyện lắm. Nhưng mà anh chị em đừng quên, đấy, cái lối nói diện đối diện như thế không có nghĩa là ông thấy Thiên Chúa đâu. Không thấy Thiên Chúa đâu. Ông ấy cùng lắm chỉ thấy lưng của Thiên Chúa thôi. Ông cùng lắm chỉ thấy lưng. Thế thì đây tôi mời chị Trác này. Chị là có cuốn đây mời chị. Chị lật cho tôi coi. Xuất hành chương 33 câu 20. Đấy. Đối người Do Thái, anh chị em biết không? Không ai được thấy Thiên Chúa. Thấy Thiên Chúa là chết liền. Thấy Chúa liền đối họ. Thiên Chúa là cao cả lắm. Nên con người mà thấy Thiên Chúa thì không thể chịu được. Xuất hành chương 33 câu 20 rồi câu 23. Đấy. Anh sẽ đọc câu... Vâng. Anh sẽ đọc là xuất hành 19-21. Ông đọc 19-21 rồi xong. Rồi chưa?
Người phán: ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi và sẽ...
Chậm để cho người ta đếm ạ. Ta, người phán, vâng, ừ. Ta lại ấy ạ. Vâng.
Người phán: ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi và sẽ xưng danh ta là Đức Chúa trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót. Người phán: ngươi không thể xem thấy tôn nhan ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn sống.
Câu mấy đấy ạ?
Chưa, câu 20.
À, chị đọc câu 23 rồi. Vâng.
Rồi ta sẽ rút tay lại và ngươi sẽ xem thấy lưng ta.
Lưng còn, ta.
Dạ. Vâng. Còn tôn nhan ta thì không được thấy.
Vâng. Tức là thưa anh chị em, dù trong sách xuất hành có nói đến việc ông Mô-xê đó, mà ông ấy nói chuyện với Chúa đó, diện đối diện đó, nhưng mà thực sự là ông không bao giờ được nhìn thấy Chúa. Ông có nói chuyện với Chúa thì có, ông nghe tiếng Chúa, ông đáp lại tiếng Chúa thì có, nhưng mà thấy mặt đó là không có. Đấy, thành ra anh chị em ở đây, mời ông đọc xuất hành chương 19 câu 21, xuất hành 19-21.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê: hãy xuống cảnh cáo dân chúng, đừng kéo nhau lên để xem Đức Chúa, kẻo người nhiều người phải lăn ra chết.
Đấy, tức là cảnh cáo nhân dân là đừng có lên núi mà xem Đức Chúa, coi chừng đụng vô là chết. Đấy, người Do Thái đối với họ là Đức Chúa là cao cả, không có thể vâng, không có thể mà nhìn thấy được. Như vậy anh chị em thấy ngay rằng như vậy là Đức Giê-xu là lớn hơn Mô-xê, Bởi vì chỉ có Đức Giê-xu thì mới trong Gioan này mới nói là người duy nhất là thấy. Anh chị em nào mà đọc lại cho tôi câu 17 đó, Gioan chương 1 câu 17 là thấy thấy Đức Giê-xu là lớn hơn Môi-se như thế nào. Vâng. Gioan chương 1 câu 17 có ai đọc rồi không ạ?
Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môi-se, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có.
Vâng, ân sủng và sự thật thì lớn hơn luật. Đấy, rồi sau đó mới nói là không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, kể cả ông Môi-se cũng không bao giờ thấy Thiên Chúa. Thế thì thưa anh chị em, giả như ông Môi-se mà có thấy Thiên Chúa đi nữa thì cái thấy ấy chỉ là cái thấy thoáng qua, lâu lâu ông gặp. Còn cái thấy của Đức Giê-xu, thấy Thiên Chúa là cái thấy của một người con, và cái thấy đó là cái thấy thường trực. Vâng, như vậy tôi nghĩ anh chị em có thể thấy được cái điều mà qua những đoạn văn đó, thì chúng ta thấy Đức Giê-xu có phải là người duy nhất thấy Thiên Chúa không? Thì theo tin mừng Gioan nói đúng như thế. Đức Giê-xu là người duy nhất gần gũi với Cha, thấy Cha trong cung lòng Cha. Đấy, và như vậy là vượt hẳn ngay cả như ông Môi-se. Và như vậy anh chị em mới biết cái câu mà tôi vừa nói đó, anh chị em ở câu của Cha mới nói đâu có gì hay đâu. Có à? Nếu Đức Giê-xu là người duy nhất thấy Thiên Chúa, người duy nhất biết Thiên Chúa, người duy nhất biết rất rõ Thiên Chúa, mà những phúc âm nhất lãm nói rằng không ai biết Cha trừ ra Con, đấy thì đấy, Đức Giê-xu là người duy nhất biết như thế, thì Đức Giê-xu cũng là người duy nhất có khả năng nói cho chúng ta một cách đầy đủ về Thiên Chúa. Những người khác đó có thể nói về Thiên Chúa những chỉ là những lời bập bẹ thôi, chỉ là bập bẹ, nó không phải. Còn khi mà thành nó đúng hơn là nếu chị em nào ở đây thì chỉ có chị em có mới có thể nói rõ về người mẹ của mình. Tôi là con của mẹ tôi biết rõ mẹ của tôi đấy, chứ còn chị là hàng xóm chị không thể biết rõ bằng mẹ tôi được. Đấy, thì chỉ có Đức Giê-xu trong tư cách là con á thì mới biết rõ về Cha. Nên chúng ta vui sướng, tại sao chúng ta lại vui sướng đi theo Đức Giê-xu? Bởi vì chúng ta biết rằng đi theo Đức Giê-xu thì chúng ta biết được Thiên Chúa một cách rõ ràng nhất, hơn bất cứ đi theo người nào khác. Dù rằng những người khác có thể nói hay hơn, nhưng hay hơn là một chuyện. Vâng. Thưa anh chị em, đấy chúng ta đã xong được câu số 7 rồi, chúng ta cũng đi cũng không đến nỗi chậm lắm đâu. Đọc Gioan, Gioan chương 6 câu 48 đến 49. Vâng, xin ai đọc rồi. Chương 6, 48, 49 và cho thấy sự khác biệt giữa cái manna trong sa mạc ngày xưa mà tuần trước mình đã học rồi và tấm bánh Giê-xu bây giờ. Chương 6, 48, 49.
Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết.
Hết chưa? Ủa hết rồi, ủa sao anh lẹ dữ vậy ta? Vâng, nhanh quá. Chính tôi là 48, chính tôi là bánh, bản dịch của anh là trường sinh phải không ạ? Bản dịch mới của tôi đây là bánh đem lại sự sống. Anh chị em, bánh đem lại sự sống. Thế anh chị em hỏi, đúng tiếng Hy Lạp thì viết cái gì? Chính tôi là bánh của sự sống. Actos tes ios. Tính tôi là bánh của sự sống. Thế thì chính đấy thì của sự sống, anh em, bánh của sự sống là cái gì? Là bánh đem lại sự sống. Chính tôi là bánh đem lại sự sống. Bread of life, tiếng Anh là như thế. Bread of life. Đấy. Thế thì thưa anh chị em mà đọc dịch xuống tí, có chữ ở đây có chữ bánh hàng sống, có đúng không? Các bản dịch 51 đều dịch bánh hàng sống phải không? Thì lúc đấy không phải là bread of life mà là living bread. Living bread, tức là bánh mà cái bánh đó mà nơi bánh đấy có sự sống, nơi bánh đấy có sự sống. Còn cái bánh đem lại sự sống là cái bánh đấy có khả năng cho sự sống, mặc dù cùng một thứ bánh cả. Nhưng mà ở đây Gioan xài hai lối nói, một lúc nãy thì chưa nói là một cái loại bánh hàng sống, tức là bánh mà tự bánh đấy có sự sống. Rồi bánh kia là bánh đem lại sự sống, hay còn gọi là bánh trường sinh, tức là ai ăn thì người đó được sự sống. Thế giờ câu trả lời câu hỏi cả tôi lại đi lạc đề. Chính tôi là bánh đem lại sự sống. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Chỉ hai câu vậy thôi hả? À? Có phải không? Ủa sao ngắn dữ vậy ta? Ngắn dữ. Cho thấy sự khác biệt giữa mana trong sa mạc ngày xưa. Đúng rồi, chắc vậy quá. Vâng, thế thì có ai trả lời cho tôi? Anh có trả lời được câu này không? Đây, đây, vâng, cho anh trả lời cái coi. Dạ.
Dạ thưa cha, sự khác biệt nó nghĩa là hồi xưa dân Do Thái ăn mana thì chết, còn ăn bánh của Đức Xu thì sống.
Vâng, vâng, đơn giản quá. Bánh từ trời, như vậy là hai bánh này đều có một nét giống nhau, đều là bánh gì nhỉ? Bánh từ trời, vâng. Và những người ăn mana trong sa mạc, như vậy họ đi trong sa mạc, họ được Chúa nuôi bằng mana. Và cái mana đấy dĩ nhiên nuôi họ một thời gian thôi, nhưng mà họ đã chết về mặt thể lý. Mà mấy người này cũng là những người cũng hay, anh em hiểu không, cũng là chống đối, như anh chị em thấy trong cái đường sa mạc ấy. Họ cũng là, nghĩa là kêu trách đủ thứ hết á. Thành ra mấy cái này không có được vô đất hứa, bởi vì họ thật ra họ cũng chẳng có trung thành gì lắm, mà họ không có tin vào Chúa cho lắm, mặc dù chính Chúa đưa họ ra khỏi Ai Cập đi qua biển đỏ vậy á. Đấy, còn ra thành ra cái chết đấy là cái chết về thể lý, nhưng mà cũng có thể cái chết cả về tinh thần nữa. Nhưng còn đây Đức Giêsu nói cái bánh Ngài là bánh từ trời xuống, thì cái bánh này thì khỏi phải chết, mà cái chết ở đây lại nhấn mạnh đến cái chết gì ạ? Chết về mặt linh hồn, chứ không phải là ăn bánh Đức Giêsu thì chúng ta là cứ sống mãi đâu. Đấy, nhưng mà cái kết thúc của cuộc đời con người sẽ là cái sự sống ạ. Cái chết ở trần gian này, cái chết bình thường này là không phải là cái chấm dứt. Vâng, thành ra như vậy có lẽ là tôi không hiểu tại sao tôi đặt câu hỏi này dễ như vậy. Thế thường tôi không bao giờ đặt câu hỏi như này, cho nó có cái gì trục trặc ở đây. Vâng. Vâng, thôi thì anh như thế vậy. Thế 49 à, vâng. Vâng, thế nên đứng lấy là tôi hỏi là 48. Ủa, vâng, 48, 49 à, bánh thì rồi, vâng, mà cả 50 nữa. Đấy. Vâng, thôi bây giờ sẽ câu 51. Câu 51 là câu hay hơn tí. May quá. Câu 51 hay hơn một chút. Bạn có thấy trong câu này có một từ mà lần đầu tiên xuất hiện trong chương 6 này không? Có ai trả lời được không ạ? Cái này chỉ dành cho người chưa được giơ tay từ nãy giờ. Có ai chưa nói con?
Cha con thấy là chữ thịt.
Chữ thịt, và chị trả lời chữ thịt là chính xác. Đấy. Tôi cảm ơn chị. Tức là chữ thịt, tức là có thấy có một từ xuất hiện ở chương này không? Nhưng mà tôi á, anh chị em có biết cái chữ thịt này, ai mà nói được câu này là tôi cho cả lớp vỗ tay, cả bao nhiêu cũng phải vỗ tay. Hỏi chữ thịt này xuất hiện lần đầu tiên trong Phúc Âm Thánh Gioan là xuất hiện ở chỗ nào? Hỏi chữ thịt xuất hiện lần đầu tiên trong Phúc Âm Thánh Gioan là ở chỗ nào? Nếu mà tôi đấy, chị anh chị em thêm, thành ra khi mà không có dịch nguyên văn á là không có ai nhớ được. Chứ nếu dịch nguyên văn, bây giờ tôi mạnh nhắc cho ai nè, là cái chữ thịt này thì xuất hiện trong mùa Giáng sinh. Nhắc vậy là có ai sẽ nhớ ra chưa? Trong mùa Giáng sinh là thế nào cũng phải nhớ đến cái chữ thịt này ạ. Anh chị em thử mở Gioan chương 1 câu 14 thì lẽ ra phải thấy chữ đó, nhưng nguyên tắc không ai. Nhưng nguyên tắc không ai dám dịch như thế cả. Và vì thế nên tôi hỏi, đâu ai trả lời được. Đâu ai trả lời được. Lẽ ra là nếu dịch nguyên văn là như thế, ra chị có ai có đoán được là nguyên văn là cái gì? Và như thế ngôi lời trở thành cái gì? Con có đánh không? Ngôi lời thành gì ạ? Nhưng mà đang nói nguyên văn mà, ơ kìa, trở thành cái gì? Thịt, thịt. Thế nguyên văn là thịt. Đâu ai dám dịch đâu, sợ quá. Wow, ai đấy? Vậy đấy, nguyên văn là gì? Và ngôi lời đã trở thành thịt. Họ logos sax egeneto. Ngôi lời đã trở thành thịt. Đấy, và chữ cũng cái chữ thịt này. Đấy, anh chị em thấy không? Đấy, thế thì ở đây đấy, ở nhưng mà thầy nguyên văn là thịt đấy. Hiểu không nào? Lẽ ra phải dịch là ngôi lời đã trở thành thịt. Thế mới hay ấy. Anh chị em thấy không? Mà anh chị em thấy không? Cái chữ nó kinh khủng như thế. Thì anh chị em hỏi tôi này, hãy sẽ nói chúng tôi biết thịt là cái gì vậy ta? Thịt người Do Thái là ngộ lắm. Người Do Thái coi thịt á là để chỉ toàn bộ con người. Người Do Thái có một lối nói ngộ nghĩnh là khi nào họ chỉ một cái gì cả một cái gì á to, thì họ lấy một cái bé bé trong cái to ấy ra, họ lôi nó ra, thế họ gọi cái đấy, họ bảo cái bé bé này là tượng trưng cho cả cái to. Thế đối với họ, con người là gì? Con người mà gọi là con người yếu đuối, con người mong manh, thì họ gọi đấy là thịt, thịt. Thế thôi. Và ngôi lời đã trở thành thịt thì ở đây dịch là người phàm, không phải người thường, phàm hơi yếu một tí. Đấy, trở thành người phàm. Như vậy anh chị em thấy cái chữ thịt ở đây là rõ nhé, có một từ xuất hiện. Và như vậy ngôi lời đang từ Thiên Chúa bây giờ thành thịt, nghĩa là thành một con người mong manh, yếu đuối. Đấy. Rồi bây giờ tôi còn hỏi cái gì nữa ta? Rồi, vâng, thế thế thì vâng, như vậy câu này dễ quá. Thế thì bánh hàng sống bây giờ là gì? Ui, câu này dễ quá. Anh Toại có thích trả lời câu nào không ạ? Lắc đầu. Bánh hàng sống, con ơi, bánh hàng sống bây giờ là gì? Trong cái câu
thưa cha, bánh hàng sống bây giờ là thịt của Chúa Con để cho thế gian được sống.
Đấy là thịt. Anh chị thấy không? Ngôi lời đã thành thịt. Ngôi lời đã thành thịt. Và anh chị em đừng có sợ chữ này. Đấy, anh chị em có thấy không? Chúng ta ở đây đều có thịt hết đấy. Có đúng không nào? Đấy, thế. Đều là thịt. Đấy. À, tôi quên, tôi chưa nói với anh chị em. Đó là người Do Thái đó hay coi con người có hai thứ, hai cái yếu tố được coi là quan trọng. Tôi hỏi, hỏi ai ta, không biết hỏi ai ta. Đấy, hỏi chị nè. Đấy, con người có hai yếu tố ấy. Một là thịt, hai là cái nghĩa gì, anh chị có đoán được không? Một là thịt, hai bên kia là cái gì? Là cái gì? Máu, đúng rồi. Đố anh chị nào mà tìm được cái chữ thịt và máu á, sao mấy cái chữ này người Việt Nam sợ. Nên lúc dịch Kinh Thánh là bỏ biết hết á. Này, ai muốn biết tìm được cái chữ thịt và máu, anh chị biết tìm chỗ nào? Tìm cái
chữ cha do ăn sáo, câu 54, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày vậy, sau hết.
Như vậy là thịt với máu là như là để làm nên một con người. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói khác kìa. Tôi muốn cái gì ạ? À, không, đang nói về Matthew. Anh chị em thử mở Matthew này, chương 16 này, mà tôi nghi rằng là bản dịch này cũng không dám dịch chữ thịt máu nữa. Tiếc ghê. Matthew nè, bắt đầu Matthew nha, chương 16 nè. Sau khi ông Thánh Phêrô của chúng ta nói rằng: thưa thầy, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, Đức Giêsu đã khen ông Phêrô và nói: anh ơi, anh giỏi quá. Nhưng Đức Giêsu nói: không phải thịt và máu cho anh biết điều ấy, nhưng cha của thầy mặc khải cho anh. Thịt và máu nghĩa là gì? Là con người tự nhiên. Con người tự nhiên, con người mà không có ơn Chúa. Không, không phải là chuyện đây. Anh mà biết thầy, ở đây dịch là gì đây? Ở đây là cái gì ạ? Có gì là phàm nhân không? Đấy, đấy, lại phàm nhân nữa. Biết ngay. Em theo nó, mà không phải như thế. Anh chị em phải biết thay chữ phàm nhân bằng chữ thịt và máu. Vâng, đấy anh chị em. Câu 10 là chương Matthew chương 16 câu mấy về ta? Chương 10 mấy à? Đấy, dạ dạ. Matthew chương 16 câu 17. Dạ, cảm ơn đấy. Câu 17. Vâng. Đấy, thí dụ như đấy. Bạn tưởng anh chị em thường đây, vì không phải phàm nhân đã vén mở cho anh, tiếng Hy Lạp, hoti sax kai hai mà uk apk lucen soi, họ xác là thịt, rồi cai là và, hai ma là máu. Không phải thịt và máu đã apocalypse đã vén mở soi cho anh, không phải thịt và máu mà dịch phạm nhân là gọi như là thua đấy. Thưa anh chị em, tôi chỉ nhắc này để anh chị em biết học Kinh Thánh nó có vui. Đối với người Do Thái, coi như hai yếu tố quan trọng của con người là thịt và máu làm nên con người. Thịt cũng là một phần con người, máu cũng là phần con người, cả hai cái đó cũng làm nên một con người. Thành ra Đức Giêsu khen thầy Phêrô mà nói: Phêrô ơi, không phải là thịt và máu cho anh biết điều đấy đâu, mà cha của thầy mặc khải cho anh ấy. Chứ thịt và máu thì nhằm nhò gì, cái con người tự nhiên của anh ấy làm gì mà có thể biết thầy là ai được. Đồng ý. Vâng, đấy thì anh chị em mới thấy ở đây. Và nếu là hai yếu tố thì anh chị em cũng thấy Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay đó cũng nói, bắt đầu nói đến thịt và máu nhỉ. Vâng, thế được rồi. Thế bây giờ lúc nãy hỏi đến đâu rồi ta? Bánh hàng sống bây giờ là gì? Thì anh chị em vừa trả lời đúng rồi, là thịt đấy. Vâng, còn nữa. Vâng, cái gì còn nữa gì ạ? À, không không, nhưng mà đang hỏi câu 651 thôi. mình sống 51 đấy, nhưng mà bánh hàng sống bây giờ là thịt đấy trong câu 651 ban cho ai vậy? À câu này hay hơn mà dễ quá. Ban cho ai anh chị em? Ban cho ai? Cho ai ạ? Hết thảy mọi người, kỳ trước mình trả lời rồi. Mana là cho ai vậy? Dân Do Thái. Còn bây giờ Đức Giêsu muốn ban cho mọi, nhưng mà câu này hay hơn. Câu này ai trả lời được cũng được vỗ tay ạ. Khi ban thứ bánh này cho ta, Đức Giêsu sẽ phải chấp nhận điều gì? À câu này hơi hay á. Khi ban bánh này cho ta, Đức Giêsu sẽ phải chấp nhận điều gì? Chỉ dựa trên câu 651 thôi, có ai biết giơ tay không? Nhất là ai chưa nói lần nào.
Thưa cha, Đức Giêsu phải chịu khổ hình.
Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu? Đọc cái câu chỗ nào dựa vào đâu chứ? Đâu nói khan thì được. Yeah.
Đức Giêsu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau
đó. Đọc chị đọc câu số mấy vậy?
Là câu 54.
51 à?
54.
Không, tôi đang hỏi, câu hỏi nằm trong câu 651 ạ. 51 ạ, đây câu. Vâng. Vâng, mỗi người được nói một câu trước khi kết thúc ạ.
Dạ thưa cha, theo con thì cái câu chính là thật tôi đây để cho thế gian được sống.
Thế tại sao lại
dạ,
là cái chết?
Dạ thưa cha, thì con nghĩ là Chúa phải hủy mình và Chúa đã chết trên thập giá để cho chúng ta mới lập ra bí tích thánh thể nuôi sống chúng ta tới ngày nay.
Vâng, tức là Đức Giêsu nói là để cho
thế gian được sống.
Thế gian là cả thế giới, dạ, mọi người được sống. Thì bây giờ nói ngài nói là vâng, không chị trả lời thế là đúng rồi đấy. Để tôi đọc lại câu 51. Và bánh tôi sẽ ban tặng. Đức Giêsu từ trước đến giờ, từ trước đây là điều câu này mới lắm nghe anh chị em. Câu 51 là câu quan trọng và câu khác với tất cả những câu trước. Những câu trước Đức Giêsu luôn luôn nói tôi là bánh, nhưng chưa bao giờ nói chuyện thịt. Bỗng nhiên bây giờ ngài nói ai ăn bánh này được sống muôn đời, rồi ngài đi với câu này đặc biệt rồi. Và bánh tôi ban là thịt của tôi. Thịt là sự sống của tôi, thịt là con người của tôi mà. Chính ngôi lời thành thịt mà. Bây giờ ngài lại nói rằng chính tôi là ban tặng là thịt của tôi. Thịt của tôi mà ban thì chắc tôi chết quá à. Thì ông nào thịt mà ban như thế. Và tôi ban tặng cho người ta thịt của tôi mà để cho thế gian được sống. Để cho cái chữ này tiếng Hy Lạp là hype. Để cho thế gian được sống. Tôi đố anh chị em là cái chữ để cho, cái chữ cho này, chữ để không đúng đâu mà có chữ cho á. Anh chị em có trong thánh lễ đó, lúc truyền phép có ai nhớ đến có chữ cho không? Cái gì thì tôi nhớ coi, tôi dâng lễ sao tôi quên rồi. À, tôi nhớ coi, ngày mới bánh, rồi tạ ơn cho các môn đệ và nói, tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn. Vì này là mình thầy sẽ bị nộp gì? Vì các con. Đây tôi báo cho quý vị biết, chữ vì với chữ cho là một chữ. Mình thầy sẽ bị nộp vì các con, cho các con. Đấy, for you. Đấy, cho các con. Tiếng Anh là for you, tiếng Pháp là pour vous, cho anh em. Đấy. Và cái chữ for, chữ pour này, tiếng Anh, tiếng Hy Lạp, vipe này, là một chữ để nói về cái hiến mình ấy. Vâng, thành ra ở đây như anh chị em thấy, cho anh em á, là chính cái chữ cho thế gian này. Thành ra những nhà chú giải hay nói rằng, trời ơi, như vậy cái câu 651 này rất giống với câu trong Nhất Lãm. Matthew, Marco có chữ đấy. Đấy, đây là mình thầy hiến mình cho anh em, chữ cho đấy. Thành là cái chết này chết cho người khác. Như vậy anh chị em thấy đây là một cái câu trở lại câu 9 này. Khi ban tấm bánh là thịt của mình cho chúng ta, thì bánh sự sống đấy, khi ban chúng ta bánh sự sống, Đức Giêsu chấp nhận chết. Đấy, như vậy thôi. Và cái bánh sự sống này như anh chị em biết, nhất là bí thế thánh thể được lập khi Đức Giêsu xít với ngày chết. Gần với ngày chết thì ngài lập bí thế thánh thể. Chính bí thế thánh thể đã đem lại sự sống cho thế giới, thì ngài chấp nhận cái chết này. Thôi câu số 10 kết thúc anh chị em. Có khi nào, ai chuẩn bị mới nói nha. Có khi nào bạn có kinh nghiệm thấy mình tìm lại được sức sống nhờ tin vào Chúa Giêsu không? Nếu ai không có kinh nghiệm gì thì đừng có kể, nhưng mà ai mà có kinh nghiệm thì mới kể. Vâng, ai mà có kinh nghiệm mà thấy mình là có một thời, có một cái, nghĩa là nói chung là mình kiệt sức, nói chung là mình không có muốn sống nữa, mà mình không biết là sống để làm gì, nhưng mà không còn sức sống nữa. Nhưng mà khi mình tin vào Chúa thì mình lấy lại được cái sức sống của mình. Vâng, thế tôi có ai sẵn sàng chia sẻ chút xíu không ạ? Có ai có một kinh nghiệm gì đó mà thấy rằng chính lòng tin của mình và Đức Giê-xu cũng nâng đỡ mình trong cái cuộc sống để mà mình lấy lại được, nhiều khi là mình muốn ngã quỵ thế. Vâng.
Thưa cha, thì con nay thì con sinh ngày 1 tháng 1 năm 1952, là có nghĩa là năm nay là con 63 tuổi. Vâng, trong khi đó là 55 năm con không biết Chúa. Thì khi mà con cải tạo 12 năm trở về với xã hội, thì con lập gia đình năm 1983, thì đầu năm con lập gia đình, và cuối năm thì con có con. Mà khi đến năm 2006, đứa con nó lập gia đình, thì lúc đó thì con mới biết rằng khi nào, bây giờ ngày nào mà còn trẻ, bây giờ mình già rồi, mai mốt linh hồn mình chết mình về đâu. Thì lúc đó cha chính xứ Sao Mai có mở ra một khóa kinh thánh cầu nguyện, và con đi học ở trong giáo xứ. Thì lúc ấy con mới cảm nhận rằng, lúc ấy con mới biết Chúa. Chứ ngày xưa con đi lễ, đi nhà thờ thì đi và có lẹ vậy thôi. Đi nhà thờ thì con ngồi sau, ở nhà thờ cái bàn là chót nhất, thì con ngồi cái ghế ngồi lại sau. Ngồi sau đi lễ rồi ngủ một giấc rồi đi về, chứ hầu như là không có biết cha làm lễ, không biết nói gì. Đến khi mà con nó lập gia đình thì con mới cảm nhận rằng Chú đánh động ở nơi con. Nếu mai mốt con chết rồi, linh hồn con về đâu? Thì lúc đó con mới cảm nhận được. Và con đi học, rồi cha giáo xứ mở, con mới đi học kinh thánh. Và lúc đó là con mới biết rằng Chúa Giê-xu chết đi, Chúa sống lại, Chúa đang sống, Chúa đang hiện diện với con và đánh động nơi con. Và để con đi học lời Chúa. Và con qua những cái lời, qua con cái lời con cầu nguyện, con cảm thấy rằng lời Chúa cầu nguyện là lời quyền năng. Và con cảm nhận được qua nhiều lần con cầu nguyện, con thấy rằng quyền năng của Chúa, mà Chúa Giê-xu chết lại, Chúa đang sống. Cho đến ngày hôm nay, hầu như ngày nào con cũng đi lễ, hầu ngày nào cũng đi lễ, mà hầu ngày nào con cũng ở nhà thờ. Cái đó là cái kinh nghiệm sống cho con. Và khi nhắm mắt ngủ thì thôi, mở mắt ra là hầu như là lúc nào con cũng cầu nguyện. Cái đó là một cái kinh nghiệm sống, mà vâng, sống trong Chúa. Con xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn ông ạ. Con nên vỗ tay không ạ? Vâng. Tôi cũng không có kinh nghiệm, mà tôi đọc cho anh chị em kinh nghiệm này. Tại anh chị em biết là tôi không thích phép lạ lắm ạ. Tôi không thích kể chuyện phép lạ. Và thế nhưng tôi cũng phải cố gắng kể cho anh chị em nghe phép lạ. Ở trên trang mạng đó, của bên Roma đó, có một cái trang dễ thương lắm, mà tôi sẽ phải chuyển cho anh Minh để anh ấy giỏi. Tức là mình chuyển cho anh, rồi anh có thể chuyển mọi người xem. Trong đó có một người đã làm một cái liệt kê với hình ảnh, với chuyện đầy đủ về tất cả những phép lạ về bí tích thánh thể. Anh chị em bảo, ủa, bí tích thánh thể có phép lạ? Đây, phép lạ là gì? Nhất là tuần tới chúng ta sẽ học là, tức là gì? Tức là tấm bánh trở nên thịt của Chúa, và chén rượu trở nên máu của Chúa. Và có nhiều người thì như chúng ta, có thể chúng ta không có tin ạ, nhưng mà Chúa có làm nhiều phép lạ để chứng minh rằng chuyện đấy không phải là chuyện nói cho vui, mà chuyện có thật. Đấy, vâng, thì tôi xin hầu tất cả mọi người bằng cách kể một câu chuyện mà có thật. Mà chuyện này mới đây chứ đâu có xa xôi gì, mà chuyện này lại dính cả với Đức Giáo Hoàng. Đấy, thế là cụ thể, như anh chị em biết, tôi nhìn thấy trong cái danh sách những nước Ý là nước có nhiều phép lạ về bí tích thánh thể nhất. Tôi xin tóm tắt thôi chứ đọc cái tờ này anh chị em bảo dài quá. Thế thì cụ thể thế này, vào ngày 18 tháng 8, 7 giờ tối năm 1996, một linh mục làm lễ lại nước Argentina, một nhà thờ Công giáo, cho mệnh giáo dân rước lễ xong, thì có một phụ nữ đến nói với linh mục rằng là cô đã thấy một mình thánh bị bỏ ở trên một cái chân đèn ở đầu nhà thờ. Thế vị linh mục đấy tên chỉ là cha Alejandro, ngài thấy mình thánh chúa bẩn quá nên không thể rước mình thánh chúa được. Và anh chị em có biết nếu mà gặp một mình thánh chúa bẩn như thế thì linh mục này làm gì không? Tôi cũng chưa bao giờ làm, thì tôi đọc này tôi phải học mới được, là đặt mình thánh chúa trong một cái hộp nước và đưa cái hộp nước đó vào trong nhà tạm để chờ. Anh chị em hiểu làm gì đến chi vậy? Để chờ khi mà mình thánh chúa đấy tan ra thì như thế mình có thể đổ nước đi, bởi tan ra thì không còn là mình thánh chúa nữa đấy. Thế thì ông cha đấy cũng lịch sự lắm, đã lấy mình thánh chúa bẩn mình không làm gì thì thôi để trong kia rồi. Ngày lấy được mình thánh chúa là 18 tháng 8, thì 8 ngày sau 26 tháng 8 mở nhà tạm, thấy mình thánh chúa biến thành đẫm máu. Và cha này rất hoảng, đã báo cho ai anh chị biết không? Báo cho Đức Thánh Cha. Lúc đấy chưa làm Đức Thánh Cha, chỉ mới làm giám mục phụ tá của cái vùng thủ đô của Argentina thôi. Báo Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha lúc đấy chưa Thánh Cha, mới giám mục thôi, đã chỉ thị chụp ảnh mình Thánh Chúa một cách kỹ càng, chụp hình rồi chụp rồi. Và mình Thánh Chúa là miếng bánh bẩn ấy thôi, nhìn bên ngoài là miếng bánh bẩn, trở thành một mảnh thịt đẫm máu và càng lúc càng lớn thêm. Và cứ để như thế, và người ta đâu có dám đổi nữa, sao mà đổ được. Trong nhiều năm mình Thánh Chúa vẫn giữ trong nhà tạm và giữ tất cả mọi chuyện này một cách bí mật. Đến khi mà mình Thánh Chúa biến đổi hoàn toàn, bây giờ không còn bánh nữa mà toàn bộ trở nên thịt và máu, thì Đức Hồng Y Bergoglio ấy, bây giờ mà lúc đó ngài trở thành tổng giám mục rồi, hết làm giám mục phụ tá rồi, quyết định một chuyện rất là ngộ nghĩnh là phân tích coi thịt đó là thịt gì ấy. Đấy, vậy thôi. Và như thế thưa anh chị em, đấy là năm 96, 3 năm sau mới bắt đầu. 3 năm sau mới bắt đầu đi phân tích miếng thịt bây giờ ở trong chén, thì đem miếng thịt đấy đi phân tích và đi phân tích gửi đến Mỹ phân tích, tại vì Argentina này không đủ trình độ để phân tích, phải đến phân tích, và họ đã phân tích một cách kín đáo, nghĩa là nhờ người ta phân tích nhưng không cho biết là điều gì. Bạn có hiểu không? Tức là không có nói, cứ nói là phân tích thì là phân tích đi. Và những người phân tích, các bạn biết người ta đã phân tích gì? Thứ nhất, đây là thịt thật sự, và máu có chứa ADN của con người, đây là thịt của một người. Và hơn thế nữa, trời, kinh khủng thiệt, là người ta còn nói rõ đây là một mảnh thịt của cơ tim nằm ở trong vách ngăn của tâm thất trái gần với van tim. Và cái cơ tim này nhiệm vụ rất quan trọng là co thắt trái tim, là bơm máu cho toàn bộ cơ thể. Và người ta còn biết, giỏi thật, Mỹ thì giỏi quá, là cái cơ tim này đang ở trong tình trạng viêm và có một số lượng lớn các bạch cầu. Và như thế những ông mà phân tích cái miếng thịt của trái tim đấy đó thì mới nói rằng là trái tim này mà lúc mà cắt miếng tim này ra đó, bởi ống màu đó là thịt của tim, thì tim đó còn sống. Tim còn sống. Và bởi vì sao vậy? Bởi vì các bạch huyết cầu đã chết, chỉ có mặt ở bên ngoài một cơ thể sống. Đã, vâng, tức là cái bạch huyết cầu nó chỉ có thể nằm ở cơ thể sống thôi. Chúng cái bạch huyết cầu chỉ sống ở bên ngoài của một cái gì sống thôi, mà họ thấy cái điều đó nên họ bảo chắc này là vẫn còn sống. Đấy, thành ra cái sự hiện diện của các bạch huyết cầu nơi mảnh thịt đó cho thấy rằng trái tim vẫn còn sống khi lấy mẫu. Đã. Và cái điều này còn kinh khủng hơn nữa. Thứ nhất là thịt đó là phải từ tim. Và thứ hai nữa là cho thấy rằng các tế bào bạch huyết cầu xâm nhập vào mô tim. Điều đó cho thấy rằng trái tim mà bị cắt miếng đó đang bị căng thẳng cực độ. Và dường như cái người có trái tim này đã bị đánh đập nghiêm trọng ở phần ngực. Đấy, đưa vào người ta khác, người ta chỉ nói như vậy. Đây, chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi thấy như vậy. Người ta không biết là gì hết, người ta nói như vậy. Và thưa anh chị em, những người đem mình Thánh Chúa đấy mà đã thành miếng thịt, tất cả mấy người đó chết lặng hết, họ không thể tưởng tượng được. là tại sao một cái phòng thí nghiệm mà nói những chuyện kinh khủng như thế, họ không thể tưởng tượng được đó. Và chính vì thế, và chính vì thế nên khi mà cuối cùng họ nói cho những người mà phân tích, họ bảo rằng thưa rằng đây là một miếng bánh á, và chúng tôi đã để 3 năm rồi, bây giờ thành như thế này, và từ lâu như thế rồi, bao nhiêu năm như thế, bây giờ tôi miếng này là miếng thịt đã có từ 3 năm rồi chứ có phải mới đây đâu, mà tôi mới đi phân tích. Thì những anh phân tích cũng choáng váng, tất cả người đem đi cũng choáng váng, mà người phân tích cũng gì đó. Thành ra đấy, các bạn hãy giải thích cho tôi điều này, nếu mẫu này đến từ một người đã chết thì làm sao nó có thể chuyển động? Thưa anh chị em, tôi chỉ nhắc rằng đấy, sau đó người ta báo cho những người xét nghiệm biết rằng đây là một mình Thiên Chúa, đây là bánh mì đã biến thành thịt người đẫm máu một cách bí ẩn đấy, thế này khác. Và dĩ nhiên có một ông nghiên cứu cái đó thì ông đã trở lại đạo, bởi vì ông không thể tưởng tượng được cái chuyện như thế. Thưa anh chị em, và thậm chí, và nhưng mà ở vùng này ấy, có hai phép lạ như thế, và cả hai phép lạ như thế đưa miếng thịt bánh mình Thánh Chúa thành thịt á, thì đã đưa đi xét nghiệm và cả hai đều có cùng một mẫu máu dương tính, đó là mẫu máu AB cộng ạ, AB cộng. Và những người đi phân tích, người ta nói đây là máu của một người đàn ông được sinh ra và sống ở vùng Trung Đông. Người ta còn biết rõ như thế, cũng biết giỏi thế đấy. Nói thế là không ai có thể tưởng tượng được. Thành ra, vâng thưa anh chị em, đấy thì chỉ nói cho anh chị em biết như thế là để, vâng, tôi như tôi đã nói với anh chị em là tôi không có hào hứng lắm về những phép lạ. Tôi không phải là người thích phép lạ. Nhưng mà tôi chỉ nhắc anh chị em biết rằng là những phép lạ về thánh thể nhiều lắm cả. Ồ, mấy chục luôn á, từ trước giờ là nhiều lắm họ. Thì trong cái trang web đó họ để từng nước, mỗi nước có bao nhiêu thì họ phân tích ra. Và hôm nay tôi chỉ xin anh chị em biết rằng là cái bài tin mừng chúng ta học tuần này và nhất là tuần tới đó, về thịt và máu Đức Giêsu là chuyện có thật đấy. Đức Giêsu rất rất thích nuôi chúng ta, và Ngài không thích nuôi bằng những con cá với thứ bánh ấy. Ngài bảo là nuôi mấy cái thứ đó ăn xong nó lại đói ấy. Mà nuôi cùng lắm được có mấy ngàn người thôi. Và Ngài thích nuôi chúng ta bằng chính con người của Ngài, bằng chính cái chết của Ngài. Vậy anh chị em ơi, chúng ta có 5 phút chúng ta cầu nguyện anh chị em. Ông Elia, một ngôn sứ dũng cảm. Vậy mà có lúc ông ấy chán nản, thất vọng, chỉ muốn xin được chết thôi. Ngay giữa sa mạc, Elia nằm ngủ ở dưới một gốc cây. Ông kiệt sức, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình. Chúa cho một thiên thần đến, đem cho ông bánh và nước, để ông có sức đi đến núi của Thiên Chúa, núi Các Men. Anh chị em chúng ta cũng phải đi qua sa mạc cuộc đời mình như ông Elia. Chúng ta cần được nuôi dưỡng để có sức mà đi về với quê trời. Có thiên thần nào hiện ra đem bánh cho chúng ta không? Có thứ manna nào từ trời rơi xuống để mỗi ngày chúng ta đi lượm không? Có. Thiên Chúa Cha thương chúng ta, Ngài có ban cho chúng ta tấm bánh, bánh từ trời. Đó là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Đức Giêsu là tấm bánh Cha ban cho nhân loại, và chính Đức Giêsu cũng muốn mình là bánh trao cho từng người chúng ta đây. Ngài nói thế này: tôi là bánh trường sinh. Bánh trường sinh là bánh ban sự sống. Tôi là bánh hằng sống. Bánh hằng sống là bánh có sự sống. Khi nói đến bánh hằng sống, bánh trường sinh, chúng ta thường hay nghĩ ngay đến bí tích thánh thể, chứ chúng ta ít khi nghĩ đến tấm bánh lời Chúa. Anh chị em có ngờ rằng cả tiếng đồng hồ vừa qua Chúa nuôi chúng ta bằng bánh lời Chúa không? Anh chị em có biết rằng đoạn lời Chúa chúng ta học với nhau ấy, anh chị em mà nói cho người ngoài ấy, người ta bảo chán ơi là chán, chả có gì hay hết. Và nếu chúng ta đội mưa đến đây là chỉ vì chúng ta là những người đói, những người bị hút bởi lời Chúa, những người mê mệt bởi tấm bánh lời Chúa. Chúng ta vui sướng được bánh đó làm no thỏa. Mỗi một lần dự lễ, anh chị em lại dự bàn tiệc lời Chúa trước khi dự bàn tiệc thánh thể. Mỗi lần anh chị em dự lễ, lúc linh mục đọc lời Chúa thì Chúa Giêsu hiện diện ở đó. Chúa Giêsu nói với từng lòng chúng ta. Chúa Giêsu loan báo tin mừng qua môi miệng linh mục. Chúa Giêsu trao cho chúng ta tấm bánh, không phải chỉ là bánh thánh thể, bánh là lời của Chúa. Con người sống đâu phải chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà còn sống nhờ lời miệng Chúa phán ra. Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa, lời viết hoa, ngôi lời. Chúng ta có thích nói với Đức Giêsu cái câu này không? Cái câu mà ông Thánh Phêrô đó, ông ấy nói với Chúa khi Chúa hỏi ông vậy chớ, mấy đứa cựu con á, có muốn bỏ thầy không? Thì ông ấy nói: đâu có được thầy ơi, bỏ thầy thì biết theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời. Học hỏi lời Chúa là nếm lời của Chúa. Cuốn Tân Ước anh chị em cầm trên tay, xưa ơi là xưa rồi, cách đây 2000 năm rồi. Anh chị em có thương những người mà chưa bao giờ được học lời Chúa như chúng ta không? Phải học cơ, sách này phải học, phải đào sâu mới hiểu đúng. Không hiểu thì làm sao mà thích được, không thích thì làm sao mà sống được. Khi chúng ta đi học lời Chúa là thức ăn khó nuốt, vì lúc nào cũng mời tôi ra khỏi mình, bỏ lại sau lưng những tính toán khôn ngoan và hợp lý. Lời Chúa lúc nào cũng đòi chúng ta liều lĩnh, mạo hiểm, dám làm những điều mà có khi mình tự sức không dám làm. Nhưng lời Chúa sẽ là tấm bánh thơm ngon nếu tôi biết lắng nghe và đem ra thực hành. Anh chị em thân mến, chúng ta đã sống với nhau những ngày học hỏi thế này quý lắm, chẳng biết kéo dài đến chừng nào. Chỉ biết là mỗi lần gặp nhau, được bẻ bánh cho nhau tấm bánh lời của Chúa, sau khi học xong thấy đoạn tin mừng này rõ hơn, sáng hơn, hấp dẫn hơn, như thế là đủ lắm rồi, và chỉ còn sống nữa thôi. Chúng ta cầu cho nhau để chúng ta trung tín đến đây, nhất là trung tín dám dành giờ để làm bài, để ngồi một mình trong cái lặng lẽ và trước lời của Chúa, và từ đó Chúa cho mình ánh sáng để mình có thể trả lời được những câu hỏi. Vâng, xin thưa anh chị em, chúng ta kết thúc. Xin mời anh chị em đọc một cái lời nguyện để chúng ta kết thúc, lời nguyện số 150 ạ. Chúc anh chị em về bình an. Lời nguyện 150. Lời nguyện này nói về những ước mơ anh chị em. Chúng ta có quyền ước mơ, và chúng ta cũng xin Chúa cho mình có sức mà làm cái ước mơ đó. Lạy Chúa,
đây là ước mơ của con về thế giới. Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng, bên trong là người giàu yến tiệc linh đình. Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin. Con mơ ước những người thợ được hưởng lương xứng đáng, các ông chủ coi công nhân như anh em. Con mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. Lạy Chúa của con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng, nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây. Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.
Thưa Cha và Con ạ.